Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Cô Trần Thị Dung ở Đắk Lắk có nêu thắc mắc như sau.
Cháu bị bệnh là viêm xoang, sau đi khám bác sĩ bảo là bị viêm xoang sàn hai bên, nhưng mà bán thuốc về uống là nó không có hết, nó bị đau đầu, nó đau nửa đầu như đây, nó cứ đau nửa đầu loan xuống hai bàn tay, đau lên giữa đỉnh đầu, đau nhiều lắm, nhưng uống thuốc nó không có đỡ. Là đợt này đi dám khám gần nhất mới đây, nhưng mà cũng lấy thuốc rồi uống mà nó không có hết. Nên bây giờ nó đau sang, nó đau, nó cảm tưởng nó nhức hai con mắt nữa. Và nó đau nhiều trên đầu, nó nhức hai con mắt, nó đau, cứ lâu lâu nó lại đau ở bên tai nữa, nên nó khó chịu, nhưng không biết cái giờ uống cái thuốc gì cho nó hết nữa. Mà trong khi đó là đang có con nhỏ 8 tháng nữa. Bây giờ không biết sao, hỏi quý đại thì cho biết bây giờ mình điều trị cách nào cho nó hết cái bệnh này.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời cô Trần Thị Dung ở Đắk Lắk về chứng viêm xoang sàn, tiếng Anh gọi là ethmoid sinusitis. Thì cái xương sàn tiếng Anh gọi là ethmoid bone. Thì theo cái chữ sàn đấy có nghĩa là sàn lọc. Vì cái xương này nếu mà mình nhìn dưới lên trên thì nó giống như là một cái sàn mình dùng để mà lọc cặn bã trong nước. Thì cái xương này nó nằm ngay ở giữa mặt và giữa hai mắt và dưới cái phần trán của não bộ, phía trên của cái hốc mũi. Thì trong xương sàn nó có bốn cái hang rộng thông với nhau là các xoang sàn. Nếu các xoang này bị nhiễm trùng, chúng ta có chứng viêm xoang sàn, tiếng Anh gọi là ethmoid sinusitis. Thì do vị trí của cái xoang mà chúng ta đã nói là nằm giữa cái mặt của chúng ta, thì cái viêm xoang sàn có thể gây ra các cái triệu chứng sau. Thứ nhất là đau đầu hai bên thái dương. Thứ hai là đau bên khóe mắt, về phía mũi. Thứ ba là nhức đầu phía dưới trán. Thứ tư là đàm chạy trong họng phía sau, phía sông họng, làm cho chúng ta ho. Và cuối cùng là vì cái nhiễm trùng nó sẽ gây nóng sốt. Thì nguyên do có thể là do nhiễm trùng, tất nhiên là vi trùng. Và có thể do dị ứng, có thể do u bướu hoặc là polyps, là những cái cục thịt dư nó làm sưng cái niêm mạc và nó nghẹn cái cửa sổ thông hơi của các cái xoang, làm cho đàm nhớt ứ động lại và làm cho vi trùng sinh sản thêm và gây ra viêm sàn. Thì nếu mà chữa thuốc không khỏi như trường hợp chúng ta bàn ở đây thì có thể là chúng ta có thể nghĩ đến những cái khả năng như sau. Thứ nhất, hoặc là định bệnh không đúng thì lắm khi bệnh nhân đau đầu do nguyên nhân khác, ví dụ như một số bệnh nhân đau đầu migraine là thường mình gọi là đau đầu một bên nhưng mà thật sự nó có thể đau hai bên, hoặc là do ưu bướu trong đầu, hoặc là do bệnh mắt giống như là bệnh cơm nước là tăng cái áp suất ở trong con mắt. Và thứ nhì nữa, chúng ta có thể nghĩ tới trường hợp những cái thuốc giả hoặc là thuốc không có đúng tiêu chuẩn, hoặc là uống không có đúng liều, không đủ lâu và vi trùng đề kháng thuốc. Nếu mà chúng ta nghĩ tới những cái trường hợp không chữa được bằng thuốc thì có thể nghĩ tới phẫu thuật. Thứ nhất là nếu mà đúng bệnh và chữa đúng cách bằng thuốc mà không khỏi. Thứ hai là nếu bệnh càng ngày càng nặng. Thứ ba là nếu các biến chứng lan ra phía mắt, là phía óc, nó nằm ở phía trên và phía hai bên của cái xương sàn. Và nếu đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân thì đương nhiên phải dùng phẫu thuật. Thì người ta dùng phẫu thuật, người ta cắt bỏ cái xương này đi. Và trước khi mổ, bác sĩ thường làm CT scan, tất nhiên là dùng kỹ thuật số, hình ảnh để cắt lát và để xem cái bệnh tình như thế nào. Thì phẫu thuật có thể có biến chứng trên mắt và não bộ vì hai cái bộ phận này nằm kế cận với lại cái xương sàn. Cho nên cần đến trung tâm y khoa lớn và bác sĩ có đầy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật này. Những cái bác sĩ này trong ngành tai mũi họng nhưng mà cần có kinh nghiệm và có cái chuyên khoa đặc biệt về cái lĩnh vực giải phẫu cái vùng này. Tóm lại thì đề nghị thính giả đến bác sĩ gia đình đem theo các cái chẩn đoán hình ảnh đã có, các toa thuốc đã dùng và nhờ xem xét lại toàn bộ tình hình bệnh của mình. Nếu nghi là bệnh migraine, tất nhiên là cái bệnh đau đầu đông, bệnh đau một bên đầu, thì nên đi tư vấn bác sĩ thần kinh nếu cần. Bác sĩ thần kinh tiếng Anh gọi là neurologist. Nếu xác nhận đúng là viêm xoang sàn thì nên tìm đến bác sĩ tai mũi họng có khả năng định bệnh và chọn kháng sinh thích hợp. Và nếu cần thì có thể giải quyết bằng phẫu thuật cho mình. Chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Chúng tôi cũng nhận được email của một thính giả ký tên là Yến Anh, nội dung đại khái như sau. Tôi bị mờ mắt đã được hơn 4 năm rồi do bị con ong va đập vào mắt trên đường đi làm về. Tôi có đến bệnh viện khám thì lần đầu tiên bác sĩ chẩn đoán là tôi bị viêm thị thần kinh hậu cầu. Lần thứ hai tôi đi khám ở một bệnh viện khác thì bác sĩ chẩn đoán là tôi bị thiếu máu mắt và teo dây thần kinh thị giác. Tôi muốn hỏi bác sĩ là bệnh thiếu máu mắt và bệnh viêm thị thần kinh hậu cầu có giống nhau không và liệu mắt tôi có thể chữa khỏi được không? Chúng tôi đã chuyển thư cho bác sĩ Hồ Văn Hiền và sau đây là phần giải thích của bác sĩ.
Sau đây tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông hoặc là bà Yến Anh hỏi về mắt mờ đột ngột do viêm dây thần kinh thị giác. Tôi xin nói trước là những cái giải thích sau đây chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần theo dõi và hỏi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa mắt của mình. Và chúng ta cần giải thích một số căn bản về giải phẫu, tức nghĩa là về cơ thể học, anatomy. Thì mỗi con mắt chúng ta là một cái phòng tối, như là cái phòng tối của máy chụp hình. Thì ánh sáng từ thế giới bên ngoài vào, đi xuyên qua giác mạc là cái cornea, đi xuyên qua cái giác mạc vào thủy tinh thể là cái lens, rồi chiếu hình, một cái hình đảo ngược lên trên một cái màn hình. Cái màn hình đó gọi là võng mạc, tiếng Anh gọi là retina, tiếng Pháp gọi là retina. Thì cái vai trò của cái võng mạc này nó giống như là một cái phim nằm trong một cái máy chụp ảnh và nó thu nhận cái hình ảnh vào trong, chiếu lên nó. Thì trong võng mạc có những cái tế bào đặc biệt biến cái tín hiệu ánh sáng thành những cái tín hiệu thần kinh. Và các tín hiệu này được dẫn truyền qua một cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh thị giác, tiếng Anh gọi là optic nerve, hoặc là một số nơi gọi là thị thần kinh. Thì cái dây optic nerve, cái dây thần kinh thị giác này, nó gồm chừng 1.2 triệu sợi thần kinh nhỏ hơn, nó nằm ở phía trong cái ống đó. Và cái dây đó nó dẫn truyền những cái tín hiệu từ võng mạc mắt đi đến phía sau của bộ óc, nằm sau cái óc của mình. Và cái nơi cái bộ óc đó, tiếng Anh gọi là visual cortex, tất nhiên là cái vỏ não về thị giác, nó là nơi tiếp nhận các tín hiệu này và tạo nên cảm giác mà chúng ta gọi là thấy, chúng ta thấy, nhìn thấy cái gì đó. Thì trong trường hợp viêm thị thần kinh hậu cầu mà ông hỏi thì tôi xin giải thích từng chữ. Thì thần kinh thị giác bị viêm, bởi vậy người ta gọi là viêm thị thần kinh. Và cái phần bị hư hại nó nằm sau cái nhãn cầu, tức nghĩa là nó nằm sau cái tròng con mắt, chứ không có phải là nó hư hại ở cái chỗ dây thần kinh nó nằm sát với cái tròng con mắt. Bởi vậy người ta mới gọi là hậu cầu. Hậu cầu có nghĩa là nằm phía sau cái cầu, nằm phía sau cái nhãn cầu. Lần đầu tiên đi khám sau khi bị mờ mắt, có thể là bác sĩ mắt ghi nhận việc ông mất thị giác, có nghĩa là ông không có thấy đường bên mắt đó. Nhưng mà lúc khám thì bác sĩ nhìn vô trong đáy mắt của ông, nhìn phía trong nhãn cầu và không thấy có gì bất bình thường ở trong đáy mắt đó. Và cái đầu thần kinh bị thị giác nó cũng có vẻ như là bình thường. Do đó bác sĩ mắt mới kết luận là thương tích không có nằm phía trước mà nằm phía sau nhãn cầu, nằm phía sau tròng con mắt, ở đoạn sau của cái thần kinh thị giác. Tiếng Anh gọi cái trường hợp chuyên môn này là retrobulbar optic neuritis, hay là posterior optic neuritis. Thì lần thứ nhì mấy tháng sau thì ông đi khám, thì bác sĩ mắt khác thì lại thấy ông teo dây thần kinh thị giác, tiếng Anh gọi cái này là optic nerve atrophy. Vì là thường thì chừng 6 tới 8 tuần sau khi bị tai biến xảy ra, các dấu hiệu hư hại ở dây thần kinh mới xuất hiện trên đáy mắt, lúc bác sĩ, tất nhiên là lúc mà ông bác sĩ thứ nhì nhìn vào. Thì tuy cùng một cái căn bệnh thì hai bác sĩ nhìn vào mắt ông ở hai giai đoạn khác nhau, và do đó dùng những cái từ khác nhau để mô tả một cái hiện tượng nó xảy ra trong thời gian khác nhau. Và diễn biến chúng ta có thể dừng lại như sau. Là thứ nhất, do một cái cơ chế không rõ, mạch máu nuôi phần sau của cái dây thần kinh thị giác của ông đã bị tắc nghẽn. Và cái chứng này có thể xảy ra sau một cái vụ giải phẫu kéo dài, cộng thêm là bệnh nhân thiếu máu đáng kể, thì mà thường thường trong trường hợp này thì bệnh nhân khá lớn tuổi, chừng 6-70 tuổi. Một cái khả năng thứ nhì là bệnh nhân bị viêm động mạch tế bào khổng lồ. Tiếng Anh gọi cái bệnh này là giant cell arteritis. Thì cái bệnh viêm động mạch nó làm cho cái mạch máu mà nuôi cái dây thần kinh mắt đó nó bị tắc nghẽn. Và trong trường hợp thứ ba nữa là không có thuộc hai thành phần trên và một cái lý do nào khác mà chúng ta không biết. Thì lúc mới bệnh, bác sĩ khám thấy đáy mắt bình thường vì là dây thần kinh hư hại ở đoạn sau nhãn cầu. và 6 cho tới 8 tuần sau thì do không đủ máu nuôi dưỡng, thì bởi vậy người ta mới dùng cái chữ là thiếu máu, tiếng Anh gọi là ischemia. Thì do không có máu để nuôi dưỡng thì các tế bào của thần kinh chết và thần kinh thị giác bị teo lại. Và bác sĩ thấy cái đầu thần kinh thị giác của ông, nhìn ở trong cái đáy mắt của ông, bác sĩ sẽ thấy cái đầu thần kinh thị giác nó bị nhạt màu, nó định và định bệnh là teo do thiếu máu. Thì nói tóm lại, theo mô tả của ông, có thể bệnh ông có thể là cái điều chứng gọi là posterior ischemic optic neuropathy. Và đề nghị với ông nên đến bác sĩ gia đình khám tổng quát để xem ông hoặc là bà có bệnh gì khác hay không, nhất là loại bỏ trường hợp bệnh bị cái bệnh gọi là viêm động mạch tế bào khổng lồ, giant cell arteritis. Cái bệnh này có thể gây ra những cái triệu chứng như là mệt mỏi, sụt cân, đau đầu, đau cổ và đau cái động mạch thái dương. Động mạch thái dương nếu bác sĩ sờ vào sẽ thấy đau. Và thử máu thì thấy những cái mức lắng của máu nó cũng tăng lên, có nghĩa là bác sĩ tổng quát, bác sĩ nội thương sẽ định bệnh nếu có cái bệnh đó. Và cái bệnh này có là một cái nguyên nhân phải nghi ngờ lúc chúng ta bị cái viêm thần kinh thị giác. Và cái mục đích là cần chữa những cái bệnh liên hệ, thứ nhất là như bệnh tiểu đường, thứ nhì là những cái bệnh như cần phải cai thuốc lá nếu có, và nhất là cái bệnh mà viêm động mạch tế bào khổng lồ mà chúng ta vừa bàn ở trên. Vì trong tương lai, nếu ông bị những cái chứng trên thì nó có thể ảnh hưởng làm cho con mắt phía bên kia, phía còn lại, nó có thể bị lặp lại cái chứng như con mắt bên này. Và nếu có bệnh như GCA là cái bệnh viêm động mạch với tế bào khổng lồ đó thì người ta phải chữa gấp cho ông bằng chất corticoid trong nhiều tháng. Ngoài ra thì ông cũng cần được bác sĩ theo dõi định kỳ và cần khám bác sĩ chuyên khoa mắt như chúng ta đã nói ở trên. Nhất là nếu mà ông thấy những cái triệu chứng như là mờ mắt hay là chớp sáng đột ngột xảy ra trên con mắt còn lại. Thì trong một số trường hợp, chúng ta nên xin nhắc lại đây một lần nữa, là một số trường hợp bệnh có thể cần phải chữa trị với corticoid trong trường kỳ, trong vài tháng hoặc là có khi cả năm để cứu vãn và giảm bớt cái khả năng bị mất cái thị giác trong con mắt còn lại. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần Vietnamese, VietnamEse, voanews.com.